riêng tôi thì nhất định nghĩ rằng người ta chết đi, cái linh hồn không chết, chỉ có thể xác chết thôi. Hỏi tại làm sao quyết đoán như thế, tôi chịu. Nhưng bản thân tôi đã hai lần kinh nghiệm như thế rồi. Cái linh hồn ấy có thể hiện hiện bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức khác nhau. Người ta gọi là ma, là quỷ, là hồn, là gì gì cũng được. Nhưng tự chung thì âm dương vẫn cảm thông được với nhau. Người chết không phải tuyệt được hết liên hệ với người sống. Vì thế nó rộng ra, kẻ làm ác, muốn thế nào thì thế, cũng không thể sống yên ổn với những hồn oan nó theo mình báo oán. Còn người làm điều thiện thì không những dương trợ mà âm còn phù. Nếu họ không được sung sướng về vật chất như ai, thì ít ra tâm hồn cũng được thư thái, không lo âu sợ hãi một ngày kia bị hồn oan trả oán.
Nhưng tại sao bạn tôi Tokube lại dính líu đến vụ hai cái bóng ma ông đương nói chuyện? Lúc nãy nghe thấy ông nói, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự đặt nhiều giả thuyết, nhưng vẫn không có cách gì đoán được. Nghe nốt câu chuyện của ông, tôi hy vọng sẽ tìm được lý do.
Tôi hồi hộp lắm, nhưng tôi xin ông một điều. Kể đến đây, câu chuyện bắt đầu gay cấn. Ít ra đối với tôi xin ông ngưng lại để đến mai kể tiếp, vì tôi còn ở đây lâu, ít nhất là vài tuần lễ. Tôi mong ông sẽ đãi tôi vào hàng bạn như ông đối với Tsukube ngày trước, cho tôi được đến đây hỏi thăm ông mạnh khỏe và trò chuyện với nhau.
Tôi muốn ông ngưng câu chuyện ở đây, bởi vì thú thực là nghe ông kể tôi hồi hộp quá. Tôi muốn nghỉ để ghi lại câu chuyện và suy nghĩ. Vì tôi tin rằng mai đây, được nghe kể tiếp, câu chuyện của ông sẽ tạo cho tôi nhiều sự hồi hộp hơn. Và tôi sẽ có đủ minh mẫn để mà lãnh hội từng ý kiến, thấm nhuần từng chi tiết. Chiều hôm sau, ông Omiya đến tìm tôi vào buổi chiều đem theo một chai rượu sake cùng với một bịch gỏi, mắm ruột cá và một thứ bánh vỏ bằng nếp mà nhân bằng đậu đen. Ngồi uống với nhau một cách rất trịnh trọng ở gác sân, ông Omiya hỏi tôi.
Bây giờ ban đêm, hai cái bóng trắng còn hiện lên thường thường nữa không?
Đã có lần tôi nói với ông rồi thì phải, ít lâu nay nó ít hiện lên thường như trước.
Ông có nghĩ là tại sao lại có sự thay đổi như thế hay không?
Tại vì họ tìm kiếm đủ rồi nên không tìm kiếm nữa, hay là tại vì một cớ gì đó họ đã đi nơi khác, không còn ở đây?
Điều đó tôi cũng không biết nên không dám nói. Nhưng theo sự nhận thấy của tôi thì hai cái bóng ít xuất hiện kể từ khi thấy ông Tokube, tức Trần Hữu Lăng.
Ông Omiya nói.
Ông làm cho tôi lạnh cả người. Có phải hai cái bóng chẳng không muốn thấy sự hiện diện của một người lạ ở đây không?
Hình như ông đoán không đúng lắm. Tôi ngờ rằng hai cái bóng trắng ít xuất hiện vì một hành động của ông Tsukube thì đúng hơn.
Ủa, tại sao vậy? Có phải Tsukube đã có nói một câu gì hay làm một cử chỉ gì không đứng đắn với Mệ Hoát hoặc cô Phương Thảo?
Dám lắm. Tôi biết Tsukube phần nào.
Y có nhiều đức tính của một người hành động, cần cù, ít nói, có lương tâm phục vụ, nhưng mang một cái tật có thể làm hỏng đại sự như chơi.
Có phải là ông nóng tính quá phải không?
Về tật ấy tôi chưa có dịp nhận xét kỹ và biết rõ. Tôi chỉ thấy là ngay từ lúc còn đi học, Tsukube có cái tật ham đàn bà quá.
Có phải là tôi đã nói với ông rằng lúc y công tác ở Trường Sơn, cơ quan đã nhận được một báo cáo về y có liên quan đến gái. Nhưng tôi không kể lại vì là chuyện đời tư của y.
Phải, tôi còn nhớ.
Lần này nghe ông nói, tôi ngờ hơn. Có phải Tsukube đã làm điều gì bất nhã, không đứng đắn, nên hai cái bóng trắng không xuất hiện thường thường như trước ở nhà ông nữa?
Không, không phải như thế, ông Omiya. Nếu ông Tsukube, ý tôi muốn nói là ông Trần Hữu Lăng, có điều gì đáng trách, theo tôi, đó là cái tính hơi nóng nảy của ông ta. Bạn bè đã nhiều người biết thế, nhưng vì là chỗ anh em lớn tuổi mà đã giao du với nhau lâu rồi, nên chín bỏ làm 10, không có ai lấy thế làm điều hớ. Hơn thế vẫn quý mến ông ta, vì cho rằng ông thẳng ruột ngựa. Có thế nào thì tỏ thái độ ngay, chứ không có giấu giếm, tâm sự hay là gian xảo.
Vậy muốn chứng tỏ tôi chân thật, tôi mời mấy ông bạn đến nghỉ đêm ở nhà tôi để tận mắt nhìn hai cái bóng ma tìm đồ vật quý, nhưng không có một người nào ưng chịu. Riêng có một mình Tsukube bằng lòng đến thôi.
Tôi còn nhớ rõ đêm ấy có trăng, nhưng nóng như nung, như nấu. Hình như là khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó. Tsukube và tôi cũng ngồi uống rượu ở gác sân như thế này, uống đến gần sáng, gió trở lạnh. Có mấy hạt mưa bắt đầu rơi xuống tàn cây y lăng ở ngoài vườn bên kia. Chúng tôi người nào cầm ly của người ấy, vừa bước vào bên trong gác để trú mưa, thì thấy Mệ Hoát và Phương Thảo đã đứng dựa vào bàn viết của tôi, nhìn ra ngoài gác sân từ bao giờ. Vì quen thuộc quá, tôi chỉ khẽ cúi đầu và không để ý. Nhưng Tsukube thì tôi thấy ông ta trừng mắt lên, ngó hai cái bóng trắng một hồi lâu,
và mặt thì tái nhợt. Tôi cười thầm. Còn không tin nữa hay thôi. Phen này gọi là bờ vía nhá.
Muốn cho ông ta đỡ sợ, tôi nói.
Cứ tự nhiên đi ông bạn. Không có ai hại ông đâu mà sợ.
Nhưng Tokube cứ đứng chết cứng ra đấy một hồi lâu. Chính tôi phải dắt tay ông ta đi lại phía bàn viết và dìu ngồi xuống ghế. Lúc ấy, hai cái bóng trắng đã lững thững lướt ra phía cửa. Bỗng Tokube vừa lấy chai rượu, rót đầy ly uống một hơi. Ông ta dụi mắt, uống luôn hai hớp nữa, mà mắt thì cứ nhìn chân chân ra phía cửa kiếng là chỗ Mẹ Hoát và Phương Thảo vừa vào.
Tôi nói, kìa, nhắm cái gì đi, cho người ý ra đấy ư ông bạn.
Tokube không trả lời tôi. Bỗng nhiên tôi thấy ông ta hét to lên một thứ tiếng gì nghe không rõ. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm giác tiếng thét đó tựa như tiếng thét của người lính Nhật đêm chính biến hạ Pháp ở Hà Nội lúc họ tiến vào các căn cứ của Pháp thực dân. Ngay lúc đó tôi không nghĩ thế. Nghe tiếng thét, tôi không hiểu lý do và ý nghĩa, thế thôi.
Tôi mở to đôi mắt để xem có sự gì lạ xảy ra. Bởi vì lúc đó rượu bắt đầu ngấm, tôi say tằng tằng, hai con mắt díu lại và chỉ muốn nằm lăn ra ngủ.
Tôi đã thấy gì? Bảo là quái lạ. Tôi phải nói là quái lạ không thể nào tưởng tượng được. Rõ ràng mới đây tôi thấy hai cái bóng biến vào phía sau cửa kiếng, mà cái cửa kiếng tự động đóng lại rồi. Mà không hiểu từ lúc nào và bằng cách thức nào, hai cái bóng Mệ Hoát và Phương Thảo đã hiện lên sừng sững ở cạnh Tokube.
Tôi trông thấy hai cái bóng rung động và mấp máy làn môi. Tôi đoán là họ nói gì với nhau.
Sau, bóng Mệ Hoát rung động, cái màn vải mỏng bao trùm lên thân thể mẹ bay lên. Mắt mẹ hết mờ, quắc lên như hai con đom đóm. Và tôi thấy môi mẹ cắn chặt lại với nhau. Trong khi Phương Thảo khe khẽ, nhỏ nhẹ, nói vào tai Tokube.
Phương Thảo nói gì?
Tuyệt nhiên tôi không nghe thấy gì hết. Mà Mệ Hoát tức giận như thế là tại vì sao? Tôi cũng chẳng hay gì cả.
Nhưng ông Tokube bấy giờ thì không còn ngồi đừ ra khi nãy nữa.
Mệ Hoát nói, tôi nghe lọt được câu này.
Khỏi cưng nổi nữa, gì bị chặt rồi. Nó có muốn trôi cũng không thể được. Bấy chứ, cháu chỉ cần hỏi một câu trọt, xem hằng có băng lòng chỉ cho ta chỗ cất giật đồ vật ấy không, thế thôi. Nếu không chỉ, hắn sẽ hối hận và sẽ gánh mọi hậu quả không hay.
Mẹ Hoát nói đến đây, thì Tokube thét lên một tiếng kinh khủng giữa đêm khuya thanh vắng như chúng ta vừa thấy. Rồi tôi thấy cặp mắt Tokube đỏ ngầu lên. Ông chửi rủa, gào thét và nói.
Tao không cần phải khai với ai hết. Nếu tụi bay không ngừng phá phách ta, không ngừng tỏ thái độ hăm dọa, không ngừng thúc bách ta chỉ chỗ nọ chỗ kia, là quyết ăn thua đủ đêm nay.
Đồng thời, tiếng ly chén vỡ vang lên. Tôi thấy ông Tokube đứng dậy, xách hai cái ghế ném vào chỗ hai cái bóng trắng vừa đứng mẫy nấy. Miệng ông sùi bọt và không ngớt nói những câu gì mà sau này nghĩ mãi tôi không có cách nào hiểu nổi. May mà cái bàn của tôi lớn và nặng, chứ nếu không Tokube cũng đã chụp lấy để ném cho chết cái bóng của Mẹ Hoát và Phương Thảo.
Tôi kêu lên.
Ông Lăng, sao thế? Ông say à?
Tokube không nói, lấy hai bàn tay ôm chặt lấy đầu và ngồi sụp trên sàn gác. Vừa lúc đó, ông Yên ở dưới nhà bước lên. Thấy tiếng đồ đạc rất ầm ầm, ông đang ngủ vội vàng choàng dậy và lật đật chạy đến gác xem có việc gì xảy ra. Ông không dám vào ngay vì quá sợ, phải đứng đợi một hồi lâu ở bên ngoài. Tokube hỏi.
Ông lên từ bao giờ vậy? Ông có thấy hai con ma xuống dưới đấy không?
Bẩm, ông nói gì?
Không, không có người nào hết. Tôi đứng đây đã lâu rồi, nhưng quả thật là không thấy có một người nào, một bóng ma nào ở đây cả.
Tokube la lên như bị ái bóc cổ.
Thế là nghĩa làm sao? Rõ ràng là tôi thấy chúng nó, mà chúng nó lại dì tai tôi gắt gỏng, chửi rủa và hăm dọa tôi nữa. Tất cả những lời của chúng nó thốt ra, tôi còn nhớ hết. Tôi quyết giết cho chúng nó chết. Tại sao ông không trông thấy gì?
Yên liếc mắt nhìn tôi, như van nhờ tôi trả lời dùm. Tôi đưa mắt ra hiệu cho ông Yên xuống dưới nhà. Tokube thì tôi dìu lên trên giường, khuyên nằm yên để nghỉ. Nhưng cái bóng Mệ Hoát và Phương Thảo đã kề vào tai Tokube nói nhỏ những gì mà khiến cho ông ta giận dữ điên cuồng như thế.
Tại sao? Tại sao lại có chuyện tự nhiên nổi nóng lên như thế hả ông? Hai cái bóng trắng ấy nói nhỏ gì vào tai Tokube, khiến cho y phát khùng, ném bàn quăng ghế và đòi giết chết cả hai như vậy?
Chắc ông đã hỏi Tokube rồi. Thế thì Tokube đã nói gì với ông?
Nói đi ông, tôi ham biết nguyên do câu chuyện quá.
Nóng ruột hết sức, Omiya đặt ly rượu xuống không uống nữa.
thúc giục tôi tới 2 lần. Tôi mới thong thả đáp. Có chứ. Hôm sau đợi lúc Tokube bình tĩnh, tôi đem câu chuyện ra khẽ hỏi mà tại sao tự nhiên ông ta nổi nóng như vậy.
Ông có biết thái độ của Tokube ra thế nào không? Y như một người bận rộn nhiều vấn đề trong óc mà bị người khác làm phiền. Ông ta vặc với tôi. Tất nhiên là ông cố giữ lễ độ anh em, vẫn cười mà mặt thì cố không để lộ ra cau có quạo cọ. Nhưng cái gì cho ra cái đó tôi biết lắm. Đúng là ông Tô không muốn nói gì hết, muốn để cho ông yên. Hỏi nữa thì mang tiếng là tò mò, dò chuyện, không hay gì hết. Sau đó mấy ngày, ông Tokube không đến nhà tôi nữa. Thường thường trước đó, cứ cách một ngày, ông ta lại đến ở tôi một lần, mặc dầu tôi ở chợ quán, mà ông ta thì ở mãi bên thị nghè. Ông năng đến nhà tôi như vậy vì tình bạn đã đành, nhưng cũng vì công việc buôn bán nữa.
Sau 2 ngày đánh với cái bóng trắng ở nhà tôi, ông Tokube bẵng đi gần tuần lễ không lại nữa. Vào lúc không ngờ nhất, một buổi sáng kia, ông tự nhiên lại đến tìm tôi. Tôi cảm thấy tinh thần ông vẫn chưa trở lại bình thường. Ông nói nhiều câu khó hiểu. Thỉnh thoảng, nhân 1-2 câu chuyện không đâu, ông gắt gỏng với tôi. Lạ nhất là thỉnh thoảng, ông lại nói một mình.
Cha Khảo, tao lì lắm, chớ có trêu vào mà chết.
Vừa nói, ông vừa nắm tay lại, tỏ ra hùng mạnh và can đảm. Nhưng tôi thì nghĩ ngay đến những đứa trẻ sợ ma, đứng ở trong nhà mình, nhìn ra trời tối bên ngoài mà la hét, làm ra cái bộ tao đây không sợ. Nhưng chính ra là sợ quá, sở dĩ la hét như thế, chỉ để tự mình đánh lừa mình mà thôi. Thấy ông Tokube hành động như vậy, tôi càng ngạc nhiên hết sức. 100.000 lần, tôi tự hỏi, không biết ông Tokube có chuyện gì với Mẹ Hoát và Phương Thảo, mà từ hôm 2 bên đụng nhau, thì ông Tokube tự nhiên lại thay đổi khác hẳn như vậy. Như người ta vẫn thường nói, những người gặp ma dữ mà hợp nó, ma nó làm. Hay là trường hợp của ông Tokube là thế? Tôi tự nghĩ thầm như thế, mà chính vì thế có nhiều đêm tôi thao thức không ngủ được. Kết cục, tôi vẫn hoàn toàn chưa hiểu được chuyện gì về vụ Tokube. Chưa thấy hé một ức đoán nào, đáng để ý, thì đã đến ngày ăn tân gia. Tôi sửa lễ thiết lập 2 bàn thờ tiền chủ và thổ địa. Mấy hôm nay tôi buồn muốn chết. Suốt ngày chẳng đi đâu. Tôi cắm đầu viết, viết như một con trâu con ngựa. Ở đời, thử hỏi với một thằng người, có cái gì xấu xa hơn, khổ sở hơn là làm nghề viết hay không? Không che đậy tâm trạng một ly, mà tôi phải che đậy, giấu giếm tâm trạng làm gì chứ? Có rất nhiều lúc tôi cảm thấy tất cả những người đi lại cười nói trên đời này đều vàng khè ra cả. Mà chỉ có người ta là vàng khè ra như vậy mà thôi. Phải chi, phong cảnh, đồ vật, khí trời, cây cối cùng vàng một màu như thế cũng được đi, vì toàn thể cùng nhuộm chung một màu sắc như nhau cả, nhìn cũng đỡ gai con mắt. Nhưng trời xui đất khiến làm sao lại không như thế, bao nhiêu cảnh sắc ở xung quanh tôi nguyên vẹn y như trước, duy chỉ có người ta là thay đổi màu sắc đi thôi. Tôi có cảm giác họ là những quả cam vàng biết đi biết nói, tôi chán nản hết sức, và chính giữa lúc ấy thì tôi nhớ đến 2 bóng ma, Mẹ Hoát và Phương Thảo không biết chừng nào. Ấy là vì từ khi xảy ra vụ ông Tokube ném ghế liệng ly chửi rủa Mẹ Hoát và Phương Thảo, 2 cái bóng trắng đi biển biệt đâu mất, không thường thường xuất hiện ở nhà tôi như trước nữa. Thế rồi tự nhiên vào trước hôm tôi cúng tân gia, 2 cái bóng trắng lại hiện ra đột ngột. Tôi nói, chào Mẹ Hoát và O Phương Thảo, sao lâu nay không thấy Mẹ và O ở lại đây? Tôi có làm điều gì thất lễ chăng?
Đâu có. Cán ở của thầy Tư đối với chúng tôi ít có ai theo kịp. Không nói lễ nong thầy đâu. Thầy là người xử thế rất ít có. Nhưng...
Đến đây Mẹ ngừng lại không nói nữa. Đón ý Mẹ, tôi hỏi.
Nhưng có phải ông bạn tôi đã làm phật ý Mẹ và O không? Nếu quả như thế, tôi xin lỗi dùm cho ông bạn. Ông ta tốt, nhưng nóng tính. Có lẽ là thần kinh không bị suy sụp vì rượu.
Mẹ Hoát cựa mình. Cái bóng lớn thêm ra, từ một lát sau lại trở lại như cũ. Mẹ đã quay đi từ lúc nào? Tôi nghe thấy văng vẳng ở bên tai.
Thầy Tư không hiểu hết câu chuyện này đâu. Thầy không nên dính vào làm gì, vô ích. Việc đâu rồi có đó. Trần Hữu Lăng là Tokube, không có cách gì che đậy được nữa. Bây giờ tôi chắc chắn có thể nói với thầy như thế.
Thế rồi đến ngày tôi tổ chức lễ tân gia,
ăn uống từ chiều đến khuya. Đứng dậy ra về, ông Tokube gục xuống ở trước cửa nhà tôi, cấm khẩu liền. Chưa chờ được đến nhà thương thì chết, không chăn chối được một câu gì cả. Thay quần áo tử tế, tôi ra lễ, lẩm nhẩm cầu khấn hồi lâu. Mọi việc xếp đặt chu đáo, tôi ra xem lại một lần nữa, hai bàn tiệc thì thấy mọi việc đều vừa ý. Tất cả có 16 người ăn hôm ấy, thêm tôi nữa là 17. Ai ngồi cạnh ai, nhất nhất có ghi vào một mảnh giấy cắm ở trên bàn. 16 người khách ấy đều là chỗ tôi quen biết thân mật cả. Ông Tokube ngồi ở bên mặt tôi, bên trái là ông bạn có tuổi quen tôi hơn 30 năm nay. Anh em vẫn quen gọi là ông Ba Sang. Trước đây cũng ở vùng chợ quán, nhưng vì từ ngày có cuộc đảo chánh, nhà cửa bị cháy, cơ nghiệp tan tành, nên bỏ đô thành lên Ban Mê Thuột làm đồn điền cà phê với con rể và con gái, ít khi về Sài Gòn chơi. Lần này nhân có việc nhà cửa đất cát và sang tên bằng khoán cho người mua, ông về đây một tuần. Thừa dịp, ông đi thăm vài bạn cũ vì nghĩ rằng có lẽ không còn dịp nào về nữa. Phần thì vì lười nhác, không muốn xê dịch lôi thôi. Phần vì tuổi đã cao, ông đã 74 tuổi, đi máy bay mệt quá. Mà sợ xảy ra chuyện rủi ro thì phiền phức cho con cháu. Khách ngồi vào bàn khoảng 5 giờ chiều. Hôm ấy trời lại có gió, y như gió heo may cứ vào thu ở Bắc, nên ai uống rượu cũng thấy ngon. 17 người, vô tất cả 3 lít đế và 4-5 chai whisky mặc tên gì đó. Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng không có một người nào say, kể cả ông Tokube nữa. Đến khi dùng đồ nước, hầu hết đều khen nhà hàng nấu khéo. 11 giờ hơn, một số khách tảng ra về. Trong đó có ông Ba Sang, ông Bảy Bích, bà Liên Phát làm xuất nhập cảnh ở đường Hàm Nghi. 12 giờ, chỉ còn lại hai người là Lăng và gia sư toán Lê Hồng Tài. Khác hẳn mấy ngày trước đây, ông Trần Hữu Lăng mau mồm mau miệng hơn ngày thường. Ông nói là ông ăn một bữa cơm vừa bụng lắm. Ông không uống cà phê vì sợ mất ngủ, và có lẽ vài hôm nữa thì đi Trung Quốc. Không, ông Lăng mạnh lắm, không có một mảy may gì tỏ ra bệnh hoạn. Ông cũng không hề đụng chạm tới một câu nào đến cái đêm ông đánh hai cái bóng ma ở nhà tôi. Có nhiều phần chắc chắn là ông đã bỏ qua chuyện đó, không lưu ý tí nữa. Nhìn đồng hồ tay thì đúng 12 giờ rưỡi, ông đứng lên chào tôi cứu về. Tôi giữ ông lại nghỉ, sợ rằng say rượu ra ngoài đường gió máy, nhỡ xảy ra chuyện gì không hay. Ông cười và bảo tôi. Ông lầm rồi, hôm nay tôi uống nhiều thật, nhưng không say chút nào. Vậy này, tôi đi có loạn choạng đâu. Quả vậy, ông đi rất vững, chính tôi cũng lấy làm lạ. Sao hôm nay ông uống hay như thế? Thường thường vào những ngày khác, uống như thế thì ông nói lì nhừ nhừ và đi trịnh choạng. Tuy nhiên, tôi không lấy thế làm lạ chút nào. Ai đã uống rượu để nhận thấy, có những hôm ta uống rất nhiều mà chẳng làm sao hết. Nhưng hôm khác thì chỉ là mưa tợp thì đã say rồi. Có khi không cất nổi chân lên. Xuống hết thang gác, ông còn dừng lại nói với tôi một giây lâu về công việc. Ông cười khá to, đi ra cửa. Theo sau là giáo sư Tài cùng về một đường với ông. Lúc ấy, 12 giờ 35 phút. Tôi vừa quay lưng lại sắp bước lên thang gác thì thấy ông Yên thét lên một tiếng dữ dội trong đêm vắng. Giáo sư Tài đi lùi thủi ở đằng trước, cách đó chừng 5 bước. Quay trở lại xem có chuyện gì thì tôi cũng vừa chạy đến. Ông Trần Hữu Lăng nằm co quắp ở thềm nhà tôi như một đống rể rách. Mồm há ra như thể muốn kêu mà không kêu được. Một chân duỗi ra, một chân co lại. Trông cực kỳ thê thảm. Giáo sư Tài, ông Yên và tôi nâng ông ta dậy, đem vào bên trong. Người ông lạnh toát. Ông Yên giật gió, lấy dầu thoa khắp mình mẩy ông Lăng. Còn giáo sư Tài thì chạy vội kêu một cái taxi đưa vào nhà thương gần đó. Tôi nói với ông Yên. Ông Lăng bị gió độc đấy. Thế lúc ông bay té, ông có nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy rõ từ đầu đến cuối. Đúng là ông Lăng chưa bước chân ra khỏi nhà mình. Một chân ông còn để ở trong, một chân đương bước qua cái thềm. Lạ không để đau cho hết ông chủ à. Tôi tưởng là tôi mê, nhưng không phải là tôi mê đâu. Nhất định là tôi tỉnh. Mắt tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Nhìn thấy à? Nhìn thấy cái gì? Ủa, sao ông nói mà tay ông run lên thế? Vâng, tôi nhìn thấy rõ ràng. Ai nhìn thấy như tôi lúc bấy giờ mà không sợ? Ngay bây giờ tôi còn sợ muốn chết đây này. Để cho ông Yên thở một giây tôi nói. Ông nhìn thấy gì mà sợ vậy?
Chắc là thần hồn nát thần tính chứ gì.
Ông chủ muốn nói thế nào thì nói, nhưng nhất định tôi trông thấy đúng y như thế. Ông Lăng còn đâng trương trong trương ngoài, chưa ra hẳn, thì tự nhiên tôi thấy có một cái gì bốc mù lên ở ngay trên đỉnh đầu ông ta. Tôi hình như trên trời, trên gác sân hay thì đâu không rõ, có hàng trăm cái roi quất vào mặt ông ta, cho đến lúc ông ta ngã xong xoài trên mặt đất. Tôi nghĩ thầm, đúng, lúc khiêng ông Lăng vào trong nhà, mình cũng nhìn thấy còn hẳn rất nhiều vết bầm tím trên mặt thật, nhưng không nói ra vì cứ tưởng là hoa mắt.
Tuy nhiên tôi cũng làm ra vẻ không tin, nói chọc ông Uyên. Ông nói cái gì kỳ quặc, roi ở đâu mà ai quất, tại làm sao lại quất ông ta? Tức quá, ông Uyên trả lời tôi một câu thiếu bình thường.
Ông chủ hỏi thế thì ông cố nội tôi cũng không thể trả lời ông được. Tôi trông thấy thế nào thì trình lại đúng như thế, chứ hỏi tại sao tôi chịu. Nhưng mà nói cho đúng cái hịch lòng tôi, thì nghĩ lại lúc đó và cả bây giờ nữa, tôi cho là ma, ông ạ, ma thật.
Tôi không nói thêm gì nữa, khóa cửa cùng với ông Yên đi vào nhà thương. Giáo sư Tài đợi tôi ở cửa, cho biết là chở ông Lăng vào gần đến nhà thương thì ông ta hết thở. Đã đưa vào nhà xác rồi, sáng mai bác sĩ mới khám nghiệm và cho chôn. Cả đêm hôm ấy chúng tôi không ngủ được. Giáo sư Tài và tôi bàn tán cho đến sáng bạch về cái chết của ông Trần Hữu Lăng. Chiều hôm sau, bao nhiêu bạn bè xa gần đều biết thông tin đó. Lại một loạt bàn tán nữa. Đa số cho là ông trúng gió. Một vài người quả quyết là ông đứt gân máu. Lại còn một vài người ngờ rằng ông bị tắc tim, máu không lưu thông được nên chết mau lẹ lắm. Riêng bác sĩ phụ trách khám nghiệm tử thi tuyệt nhiên không cho biết là ông Lăng chết vì chứng bệnh gì. Đa số bác sĩ vẫn thường có cái tính thâm trầm như thế. Biết là người xấu số chết vì bệnh gì rõ ràng rành mạch. Thế nhưng nhất định không chịu tiết lộ cho ai biết. Tuồng như nói ra thì người ta biết hết bí mật của nghề y vậy. Ông Lăng chết rồi, nhưng biết làm sao bây giờ? Vì trước sau, ông không hề cho bất cứ ai biết gia đình ông ở tỉnh nào, quận nào ở miền Trung. Và vợ có đông tên là gì, làm ăn buôn bán gì, nên chúng tôi không có cách nào báo cho biết để họ về đây lo liệu công việc ma chay chôn cất. Cuối cùng, chúng tôi phải góp sức nhau lại lo việc chôn cất ông ta. Nhất nhất giấy tờ, hòm ván, khâm niệm, xin đất chia cát, đưa ra đồng, các bạn bè để chia ra nhau làm cả. Không có một điều đáng tiếc. Tôi nhớ rõ lúc khâm niệm ở nhà xác. Về phía chúng tôi có 4 người trông nom chứng kiến. Trong số đó có tôi. Ông Omia, ông có biết tôi đã thấy gì không? Đến cái lạ này, tôi cam đoan với ông rằng ông không thể nào tưởng tượng được. Xin nhớ rằng lúc ông Lăng vừa té xuống, chính tôi đã khiêng ông vào trong nhà. Đến lúc kêu được taxi, chính tôi đã vực ông lên xe. Nghĩa là tôi đã nhìn mặt mũi ông, tay chân ông kỹ lắm. Vậy mà không hiểu tại sao, lúc chứng kiến khâm liệm ông, thì tôi lại thấy toàn thân từ mặt đến chân nổi lên không biết bao nhiêu là vết bầm đen. Có nốt di dỉ máu đã đông, có nốt lại như bị mũi dao cứa da lủng thịt. Không một người nào hiểu tại sao. Tôi đã thấy những người đứt gân máu, gặp thấy thuốc gà mở chích thuốc không đúng, làm cho da thịt người bệnh nổi lên những vết tròn tròn tím tím hay đỏ đỏ. Tôi lại cũng thấy có những người hoặc uống một chất thuốc gì độc quá, hoặc ăn nhung bổ quá, nứt thịt ra, rồi từ từ những vết nứt đó rỉ ra một thứ nước màu vàng xanh xánh, có khi lờ mờ máu cá. Nhưng đến cái xác của ông Lăng thì lạ, không thể giải thích được. Những cái vết chảy ở trên da thịt ông đúng là vết dao cắt. Không, không phải thế, đúng là vết cứa, vết đâm của những miếng sành, miếng sứ. Thế là nghĩa làm sao? Chịu, không thể nào hiểu nổi. Khâm liệm xong, tôi đem sự kiện đó ra hỏi bác sĩ. Ông đưa ra một loạt chữ Latin, nói về máu, về thần kinh, về tuyến để giải thích cho tôi nghe. Nhưng rút lại tôi không hiểu gì hơn. Tôi sẽ còn suy nghĩ và tự đặt nhiều giả thuyết. Nhưng thâm tâm tôi thì thấy có một cái gì rờn rợn ở trong đầu. Tôi cảm thấy một cách không rõ rệt rằng đây không phải là một chứng bệnh, một trạng thái nào của cái chết, mà là một cái gì đó huyền bí lắm, có liên quan đến cái bóng ma, mệ hoát và phương thảo. Nhưng liên quan thế nào? Tại sao hai cái bóng đàn bà yếu ớt ấy mà chỉ là cái bóng hư hư thực thực? Tại sao hai cái bóng đàn bà yếu ớt đó lại có thể lấy cái gì quất vào đầu, vào cổ, mặt mũi ông Lăng cho đến chết? Đến hôm đưa đám, vẫn không có một người bà con nào thân thích của ông Lăng đi dự, trừ những anh em quen thuộc mà chúng ta đã biết. Khoảng một tháng sau, tất cả bạn hữu đều quên ông, trừ tôi ra. Không phải vì tôi thương nhớ ông hơn các bạn bè khác, nhưng bởi vì tôi có muốn quên đi cũng không thể được, vì còn hai cái bóng trắng hiện lên trong nhà. Ấy là vì cứ mỗi khi nhìn thấy hai cái bóng ma đó hiện lên trong nhà, thì tôi lại nhớ đến người bạn quá cố là ông Trần Hữu Lăng, tử tế, thực thà, thế mà lại đi chết tức tưởi, chết một cách vô nghĩa lý thế. Nói cho đúng, không thiếu gì cái chết vô nghĩa lý ở đời, nhất là trong thời tao loạn như lúc này. Nhưng cái chết của ông Lăng lại còn gài thêm một cái gì huyền bí, kỳ quái, làm cho người còn sống khó chịu, bực tức, vì nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi, không thể nào tìm ra được một ý nghĩa, một lý do. Là vì tôi yên chí một cách chắc chắn rằng ông Lăng không chết vì bệnh tật. Sau đó ít lâu, vì nguyên nhân gì không rõ, nhà chức trách áng chừng cũng nghĩ như thế, đã mở một cuộc điều tra làm cho tôi và một số bạn hữu phải đi cò bót tới hơn tháng trời. Nhưng rút cục lại thì vụ này cũng xếp. Tuy nhiên, chính vì thế mà cái chết của ông Lăng đã bị quên lãng một thời gian, tự nhiên lại nổi lên trong bọn chúng tôi, sau mỗi khi đi cò bót để khai với nhà chức trách. Tôi không hề kể cho nhà chức trách nghe một chút gì về hai cái bóng hiện lên trong nhà tôi, và cũng không đả động gì tới vụ ông Lăng chửi rủa, quăng liệng ly ghế và hai cái bóng đó. Nhưng bây giờ thì tất cả bọn chúng tôi đều biết vụ đó, và thường hỏi thăm về hai con ma có còn hiện lên thường thường như trước nữa không. Chắc ông bạn chưa quên là trước khi tôi làm lễ tân gia, đặt bàn thờ tiền chủ và thổ địa, có một dạo Mẹ Hoát và Phương Thảo thưa hiện lên ở nhà tôi. Từ ngày ông Lăng mất, hai cái bóng ấy lại hiện lên thường thường. Nhưng bây giờ thì họ không lấy chổi quét nhà hay moi móc trong hộc tủ, khe bàn, không ra gác sân hay với lên xích đông để tìm kiếm đồ vật như trước nữa. Tôi thấy họ nói với nhau những cái gì lâu lắm, rồi cúi xuống đứng lên như thể bày biện những cái vật gì quý lắm. Thế rồi có khi họ biến mất cả tuần lễ, rồi đột ngột một hôm trở lại, ra cái vẻ vui hơn thường lệ. Một hôm, Mẹ Hoát ngồi xuống cái ghế, kê trước mặt tôi, nói:
"Tôi đã bắt đầu tìm được chỗ nó cất giấu rồi ông ạ. Nhưng 100 phần, may ra còn được 5-6 phần. Nhưng có còn hơn không ông ạ? Thế nào tôi cũng trả ơn ông, vì ông đối xử với tôi quỳ hỏa vô cùng. Những quân độc ác, y mặn, cậy dâu, đến cướp nhà người ta, hãm hiếp đàn bà con gái, làm cho cả gia đình người ta xáo trộn, tan nát. Không thể nào tha thứ được. Ai tạc mình bên mặt, mình đưa má bên kia cho người ta tạc luôn đi. Lấy ân trả oán, oán bị tiêu tan. Lấy oán trả oán, oán kia còn mãi. Chàng ơi, tất cả những lời nói đều đẹp cả. Nhưng có phải ai sinh ra đời cũng là Phật, là Chúa cả đâu? Thầy giáo chủ Mohammed tương đối thực tế hơn. Ai đánh mình thì mình đánh lại nếu không nhịn được. Thầy Tư à, trước khi tôi chết đi, tôi cũng là người. Ai đánh tôi thì tôi đánh lại. Chết tôi rồi, càng ngày tôi lại càng không hiểu được Mẹ Hoát nói gì. Càng ngày tôi lại càng thấy rằng vụ hai cái bóng ma này quá ư rắc rối. Không chừng mình loạn trí mất rồi. Tôi nói như thế với một hai người bạn. Ai cũng bảo là tôi nói dại. Chẳng qua là tại anh cảm xúc về cái chết của Trần Hữu Lăng mạnh quá đó thôi. Thêm một lẽ nữa là mệt mỏi vì bận rộn nhiều việc quá. Anh nghỉ ngơi một ít lâu thì lại bình thường chứ gì. Một ông bạn khác khuyên tôi mỗi buổi tối uống hai viên thuốc an thần. Nhưng ông ba sạng thì nhất định cho thuốc men là bậy hết. Vì theo ông, bao nhiêu chuyện xảy ra thế này hoàn toàn vì cái đất hết. Cúng kiếng đã đành là tốt đấy, nhưng chẳng có gì hay hơn là dọn bé nhà đi nơi khác. Có phải là chắc bụng không? Tất cả những truyền thuyết về vùng chợ quán tôi đã nghe và đọc thấy trong các sách vở, tự nhiên lại trở lại trong óc tôi và kêu lên những tiếng nhỏ bé như tiếng trong tổ ong lúc chia quân. Tôi hỏi ông ba sạng: "Thưa cụ, theo cụ thì những lời truyền đó có đúng không? Cụ có tin rằng chợ quán có ma nó phá vì nhà cửa ở đó cho đất chùa Miên và đồng ruộng của người Miên?" Tôi cũng nghe thấy thế. Ngoài ra lại còn nhớ mang máng rằng các cụ ngày xưa cho là đất chợ quán ở không yên, ma hoành hành dữ dội, là vì người ở đấy đã phá nát hai ngôi chùa ngang nhà thờ chợ quán. Một là chùa Kim Tiên Tự, sau đổi là Nhân Sơn Tự, và một là chùa Gia Điền, bị phá năm 1885. Trước đây lúc còn hai ngôi chùa ấy, thiên hạ làm ăn êm ả lắm. Từ ngày chùa bị phá đi,
ma quỷ không còn coi ai ra gì nữa. Tác oai tác quái, lộng hành quá cỡ. Do đó chợ quán thành ra vùng đất dữ dằn, không kém khu Thuận Kiều ngày trước. Nhưng nói thế không phải tất cả khu Thuận Kiều hay chợ quán đều dữ đâu. Khu Thuận Kiều đất dữ là cái vùng đồng ruộng, khỏi chợ cây ra thằng mọi, mà đến bây giờ người ta còn nhắc nhở trong câu hát. Cây ra thằng mọi coi bán đủ thuốc xiêm cau mứt, cái cầu cao miên thấy làm nguyên cột vấp ván chai. Còn ở chợ quán, đất dữ nhất là cái vùng Kim Tiên Tự ngày trước, và những cái hẻm xung quanh đấy đi ra, chợ Hôm, chợ Mai, xóm Bột, Gạch Bà Đô. Lâu lắm tôi không về đấy, thành ra không biết tên những con đường mới kêu là gì. Nhưng tôi nhớ mang máng ngày trước ở đây có bà người Huế lập một cái quán tên là Quán Bánh Nghệ ở dưới một gốc me lớn. Bánh nổi tiếng quá đến nỗi cả xóm phải lấy cây me làm mục tiêu mà gọi là Quán Bánh Nghệ của bà Mười Huế ở xóm cây me mát. Chuyện này kéo nhằng ra chuyện nọ. Tình cờ tôi được ông Ba Sạng cho biết về mẹ Hoát. Người đàn bà Huế nói vào tai tôi, hiện lên trong nhà tôi, thương mến tôi nhưng từng làm cho tôi loạn óc, muốn vào nhà thương Biên Hòa